Thưa, không biết cảm tưởng của chị như thế nào trước những cái đề nghị mà thay đổi luật quốc tịch Úc của chính phủ hả chị?
Hiện giờ thì cái luật đó mình cảm thấy rất là khó khăn cho rất là nhiều người Anh. Thì cách đây vài ngày chúng tôi cũng nói chuyện một vài đồng hương, thì họ nói cái luật này mà đưa ra như vậy đó thì rõ ràng là chính phủ Úc giới hạn rất là nhiều cho những người có thể nhập tục thế Anh. Thì mình không biết là trong tương lai họ có thay đổi gì nữa không, mà hiện tại thấy là rất là nhiều những cái complaint và những cái than phiền từ nhiều người lắm thế Anh.
Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây đó cũng theo là lập luận của chính phủ thôi, lấy thí dụ những cái thay đổi về cái bài thi tiếng Anh thì chính phủ họ lập luận rằng nếu mà muốn hội nhập được tốt vào trong cái xã hội này thì phải biết nói tiếng Anh. Thì thật sự ra cái lập luận đó nó cũng đâu có sai gì nhiều lắm, phải không chị?
Dạ vâng anh, thì mình cũng đồng ý với chính phủ là khi mà mình đến định cư một cái nước nào đó mình cũng phải học tập theo những cái tục quán phong tục của người ta, ít nhất là mình cũng biết là ngày quốc khánh là ngày gì và ăn sắc là ngày gì, những cái lễ đó mình phải biết hết, giống như một số căn bản về nước đó mình phải biết. Nhưng mà nói về cái mà phải rành tiếng Anh như thế này thì anh Quốc Vinh cho mình lấy một vài cái đơn cử thôi, giống như cha mẹ ông cha mình qua đây năm 79-80 thì những người đó mặc dù họ không có rành tiếng Anh nhưng mà tại Wollongong, thí dụ mình nói là cái lực lượng mà workforce mà để vào BHP mà để làm cho BHP nó mạnh lên trong những thập niên đó là người Việt rất là đông. Mặc dù những cha ông chú bác thời đó không một chữ tiếng Anh không có, nhưng mà BHP nó vào cái foyer của người tị nạn ở Fernando và họ đem tất cả những cái cha anh chú của mình vào cái BHP làm việc lúc đó, thì mọi người làm thì nhờ những cái mình gọi là cái
lực lượng
cái,
lao động
dạ,
đó đó
lực lượng lao động
mà
đó thì anh già dạ.
Tức
cho
là nhà
nên,
máy thép đó phải không chị?
Dạ đúng là nhà máy thép anh, thì phải nói là mấy ngàn người Việt Nam mình đã được vào cái BHP đó làm, và bên phía phụ nữ thì có tới mấy trăm người vào cái hãng may rất là lớn ở Wollongong gọi là Kinji và Bon. Thì những cái hãng này nó nhờ cái lực lượng lao động của người Việt Nam mình cái thập niên 70 và 80 mới vượt họ lên, và cũng nhờ vậy mà những người Việt Nam mình mới có thể có cơ công ăn việc làm và nuôi dưỡng con cháu mình, và những con cháu họ ngày nay đã thành bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà cha mẹ mình thời đó đâu có biết tiếng Anh gì nhiều đâu anh Vinh. Họ rất là bập bẹ, hello
chị,
how are you thôi.
Nhưng mà thưa chị, chúng ta cũng có thể lập luận như vậy với những cái thế hệ di dân trước đây của người Ý, người Hy Lạp vân vân. Từ cái thời thập niên 50-60. Nhưng mà mỗi thời nó mỗi khác thôi.
Vào cái thời
này thì cái tình hình chính trị cũng như là
khác,
những cái nguy cơ và những cái nhu cầu mà cái xã hội Úc này đang cần đến thì nó đòi hỏi phải có những người thật sự ra là phải có thể, tức là có thể thôi, cái này là lý tưởng thôi, có thể thôi là trung thành tuyệt đối với lại cái nước Úc này. Những cái mà như chính phủ họ lập luận là chẳng hạn như có cái bài gọi là bài kiểm tra về những cái giá trị của nước Úc để xem coi là anh có thực sự có chứng minh được rằng là cái người mà sắp sửa muốn xin vào quốc tịch Úc thì có năng động để mà tìm cách hòa nhập với cái xã hội này hay không. Thì những đòi hỏi đó chị thấy thế nào? Nó quá đáng hay là
cái đòi hỏi đó cũng không có quá đáng. Thì anh phải nói là khi mà chính phủ đưa ra một cái chính sách, một cái policy nào đó thì họ cũng đã nghiên cứu kỹ càng là họ mới đưa ra, tại vì họ cũng không có muốn mất phiếu hay là làm mất lòng người dân mình. Những cái căn bản như hồi nãy tôi mới nói là phải có về cái lịch sử văn hóa của nước Úc là mình phải có biết. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi cũng nghe một số các em du học sinh ở đây thì các em cũng có than phiền là cái điểm Anh văn càng ngày càng tăng lên, ví dụ như là phải 7 chấm hay là 7.5 thì mới được. Ngay cả những cái người mà tu sĩ từ Việt Nam sang đây thì họ đã sinh hoạt trong một cái giáo xứ của họ rất là lâu, nhưng mà khi mà thi thì bắt phải là 7 chấm thì họ nói là những cái điểm đó đưa ra nó có thể nói là not reasonable, có nghĩa là không có được thực tế cho lắm, tại vì cái điểm đó ngay cả những người Úc ở đây đã lâu chưa chắc đã pass cái test đó được, tại vì cái test rất là khó. Thì cá nhân chúng tôi chưa được thấy cái test đó, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều cái sự than phiền ở chung quanh thì họ nói là phải chăng chính phủ đưa ra những cái test này để mà giới hạn càng ít càng nhiều người vào nước Úc. Thì cái đó thì chúng tôi nghĩ là chính phủ nên coi lại, tại vì nếu mà ai cũng đạt được 7.5 hay là 8 chấm thêm thì chính phủ đưa ra thì cái số mà người Việt mình hay là những cái cộng đồng khác mà được vào Úc thì càng ngày càng ít đi, và cái già cõi, cái aging population nó sẽ là một cái vấn đề trong tương lai thì anh dạ. Thì cái đó là
nhưng mà
cá nhân chúng tôi dạ.
Dạ nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được rằng là xung quanh chúng ta có rất là nhiều người mang tiếng là công dân Úc nhưng mà thậm chí không có thuộc bài quốc ca Úc nữa chị.
Đúng rồi, dạ anh nói đúng dạ. Thì tôi nghĩ là cái đó cũng là cái giáo dục của từng gia đình và tại trường học nữa. Thì khi mà mình được giáo dục từ nhỏ hoặc là trong trường hoặc là trong cái gia đình của mình là người gốc gì chi chăng nữa, nhưng mà nay là mình ra đến Úc thì mình nên hội nhập lại tại nước Úc, và những cái gì mà tốt đẹp ở nước Úc mà mình phải hội nhập. Thì cộng đồng Việt Nam chúng tôi luôn luôn khi mà chúng tôi ra ngoài chúng tôi đều hát cái bài là We Are One, có nghĩa là mình đến từ cái phương trời đâu đi nữa nhưng mà bây giờ là mình đã là người Úc thì mình phải đóng góp và hội nhập với xã hội này. Thì anh thì chúng là chúng tôi cũng nói cái câu là cái duty của mình, cái mặc dù mình là người Việt Nam và mình luôn luôn là tranh đấu cho một nước Việt Nam được tự do và dân chủ, nhưng mà cái duty foremost, cái trách nhiệm mà đầu tiên của chúng tôi pledge our loyalty là người Úc, là nước Úc. Thì anh già thì lúc nào mình cũng nói rõ cái vấn đề đó cho người Úc họ hiểu. Thì theo tôi nghĩ là cái giáo dục và cái hiểu biết, cái cảm nhận của mỗi cái cộng đồng và mỗi cái gia đình, mỗi con người nó cũng khác nhau, nhưng mà chính phủ đưa ra cái luật này là cho tất cả mọi người phải theo, thì tôi nghĩ trên một phương diện nào đó thì nó cũng đúng, cũng là thích hợp, nhưng mà về một phương diện mà chấm điểm mà tiếng Anh mà quá cao thì tôi thấy nó cũng hơi gắt gao. Thì anh già
cảm ơn chị Trà Hương Thủy rất là nhiều.
Cảm ơn anh Quốc Vinh rất là nhiều. Xin chào anh.